This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không?
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Được nói chuyện và được hỏi thăm như vậy là vui lắm rồi.
Dạ. Kính thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, trong cái nhiều kỳ mà phát thanh trước đây á, Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 á, cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam cũng đã có cái dự kiến rằng cái chiến tranh Nga-Ukraine sẽ được kết thúc khi mà hai bên chạm đến cái cực điểm mà chú Phan Nhật Nam vẫn thường gọi là tắt thở chiến trận đó. Và trong tháng 2 năm 2025 này thì trong chương trình lịch sử và thời sự cũng có đưa ra cái dẫn chứng cái điểm tắt thở chiến trận của chiến tranh Việt Nam từ cái cuộc chiến Mậu Thân năm 1968 làm khởi động cái hội nghị Ba Lê tháng 5 năm 1968 và nó có cái ký kết vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 sau gần 5 năm bàn thảo. Cái cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hôm nay cũng vậy, khi mà Tổng thống Donald Trump quyết định dứt điểm chiến tranh như lời hứa trong lúc ông tranh cử. Kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Mỹ như thế nào, không ai có thể biết rõ. Và chương trình hôm nay chúng ta chỉ có khả năng tìm hiểu từ cái sự việc đã qua, đó là cái chiến tranh Nga-Ukraine đã xảy ra như thế nào, từ đâu, tại sao, với mục đích gì. Từ đó nhằm tìm hiểu chiến tranh sẽ kết thúc như thế nào như cái lời cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mời chú Phan Nhật Nam.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, quả tình có một cái sự trùng hợp mà hình như không mấy ai để ý hết. Đó là ngày 24 tháng 2 năm 2022, nổ bùng chiến trận Nga và Ukraine. Và hôm nay chúng ta đang nói chuyện là ngày 25 tháng 2, mà tất cả hình như ngay cả những người lính Việt Nam ngoài nhớ ra, mà người Việt Nam cũng vào ngoài nhớ ra, ngày 24 tháng 2 1968 là một cái biến cố lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, với một hình ảnh rất oai hùng là khi người lính sư đoàn 1, lính thủy quân lục chiến, lính Việt Đồng Quân, quân dân vùng ở Huế để dựng lại cờ vàng trên kỳ đài ở Huế, và đó là cái hình ảnh biểu tượng oai hùng nhất, vĩ đại nhất của chiến tranh Việt Nam, giống như hình ảnh mấy người quân lục chiến Mỹ dựng cờ ở trên đảo Suribachi trong đệ nhị thế chiến. Nhắc như vậy không phải là tôi cứ đem cái chuyện đời xưa ra mà để nói về chuyện hôm nay, nhưng mà thưa quý vị, lịch sử có nhiều lần lặp lại rất là kỳ lạ, giống như câu chuyện hôm nay tôi với anh Dũng Nghiêm đang đề cập. Đó là tại sao? Đó là việc chiến tranh Việt Nam và ông Tổng thống Donald Trump muốn nhất quyết, ông phải giải quyết. Và hình như trong những cái giờ mà chúng ta đang nói chuyện là ông đang tiến hành những cái biện pháp giải quyết chiến tranh Ukraine và nước Nga một cách rất cụ thể. Đó là vấn đề mà câu hỏi số 2 chúng ta sẽ bàn luận. Bây giờ chúng tôi với anh Dũng Nghiêm chỉ hỏi, đặt ra những vấn đề, tại sao có cái chiến tranh đó? Chiến tranh đó có từ đâu? Rồi tại sao, với ai? Với mục đích gì? Thưa, nó có nguyên nhân xa và nguyên nhân gần. Nguyên nhân xa là như thế này. Từ năm 1918, cách đây đến cả trăm năm hơn á, là nước sau khi đệ nhị thế chiến, đệ nhất thế chiến chấm dứt, thì nước Nga, lúc ấy là đế quốc Nga phải ký một cái hòa ước mất đến 26% dân số và mất đến 707.000 dặm vuông, mà như mất cái lãnh thổ đó là mất lãnh thổ toàn bộ Ukraine, Latvia, Estonia, Moldova thuộc về đế quốc Nga. Như vậy là mất năm 1918, mất cho đồng minh lúc đó là Anh, Pháp, Đức vậy. Cho nên nước Nga bị mất, và sau đó người ta tìm cách người ta lấy lại, đó là lấy lại trong đệ nhị thế chiến với sự chiến thắng của nước Nga đối với mặt trận phía Tây, chiến thắng của Đức. Nhưng mà đó là đến năm 45, hơi xa chút, tôi nói gần hơn đến năm 1991, sau khi đế quốc Nga, Liên Xô, bây giờ là Liên Xô rồi, chẳng phải đế quốc Nga nữa, sụp đổ, thì Ukraine vốn nằm trong Liên Xô, Liên bang Xô Viết, nhưng sau đó được độc lập, đó là năm 1991. Nhưng mà cũng không yên, mãi đến năm 2018, tức là chưa đầy hơn 20 năm sau, thì do một cái thế lực đó thì chúng ta có thể nói thẳng ra là thế này, là của người Mỹ. Nhận ra cái ông Tổng thống Poroshenko, ông này có ý thân Nga cho nên người ta lật đổ, vì ông này tố cáo là ông tham nhũng gì gì đó. Cái điều này nó tương tự như là trường hợp của năm 1963, khi tổ chức đảo chính, tôi dùng chữ tổ chức một cách rất là nghiêm túc chứ không có ý nghĩa mỹ mai, tổ chức đảo chính 1 tháng 11 63 và lật đổ đệ nhất Cộng hòa, sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và của con Ngô Đình Du, với cái lý do chính là hai ông đã có cái ý định là nói chuyện với là Cộng sản Bắc Việt qua cái lần gặp gỡ giữa cố vấn Ngô Đình Du và Phạm Hùng, tại Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Hư thực cái chuyện gặp gỡ nói những chuyện gì thì chúng lịch sử cũng không ai nói rõ, nhưng mà đều cái cớ là hai Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Du đang có kế hoạch nói chuyện với Hà Nội, hay là tổ chức lật đổ tạo ra biến cố Phật giáo ở Huế để làm ngòi cho cái lần biến cố của năm 1 tháng 11 63. Thì trở lại cái vấn đề Ukraine cũng thế, bày ra cái năm 2018, bày ra cái vấn đề là ông Poroshenko tham nhũng và lật đổ ông, thay thế ông Zelensky. Thì cái ông Zelensky này là một diễn viên hài, không có một cái khóa khứ về chính trị, không có một khóa khứ về tranh đấu, cũng phải là đại tỷ phú giống như kiểu của Donald Trump ở Mỹ, mà chỉ là một ông diễn viên hài kiểu Hoài Linh thôi, vớ vẩn đồ của Việt Nam vậy, nhưng mà được đưa lên làm Tổng thống. Thì khi ông Zelensky này ông đưa lên làm Tổng thống, thì ông ấy có một cái lộ là sẽ ngã về Liên Âu, sẽ có ý định gia nhập vào NATO, tức là hiệp cái tổ chức phòng thủ Đông Nam Á, tổ chức phòng thủ Tây Âu mà nó đã có từ trước chiến tranh lạnh. Nhưng mà bây giờ qua khi mà Liên Xô đã sụp đổ từ 1991 rồi, thì cái NATO này còn đâu mà tồn tại nữa, thì người ta lại vẫn tiếp tục giữ NATO còn tồn tại ở bạn dân ở Brussels, ở Úc, ở Mỹ, và có ý định thôi là coi như một đe dọa đối với nước Nga. Bây giờ nước Nga của ông Putin, bây giờ nói qua cái chuyện ông Putin thấy rằng là cái phía cái ông Zelensky, ông diễn viên hài này và phía NATO có ý định không tốt với mình, cho nên ông tiên hạ thủ phi cương. Đó là năm 2015, là cách đây đúng 10 năm. Dưới quyền của Tổng thống Obama, ông đánh chiếm đảo Crimea. Bán đảo Crimea tức là phía nam của Ukraine. Đó là một cái điểm chiến lược. Đó là cái đường mà để cho Nga, Liên Xô ngày trước và Nga bây giờ tiến ra Hắc Hải. Hắc Hải là cái nơi mà hạm đội, Hắc Hải tức là Biển Đen đó, tức là cái nơi mà hạm đội Hắc Hải của Liên Xô ngày trước và Nga chiếm đóng. Cho nên cái điểm đảo Crimea đó là một cái điểm chiến lược, giống như Cam Ranh đối với Việt Nam vậy. Thành thứ năm 2015, ông Putin này, ông đánh chiếm, dùng chữ đánh chiếm có thật, mà không mất một viên đạn, không có một dụ máu, không đổ tiếng súng, và ông Tổng thống Mỹ Obama không dám có một cái phản ứng nào hết, ngoài chỉ có một cái phản ứng chính trị là đưa không cho Nga vào ở trong cái tổ chức G8 nữa, mà chỉ còn G7 mà thôi. Thì như vậy, đứng về mặt thắng lợi, đó là thắng lợi rất lớn. Và cái câu mà người Nga sử dụng Crimea là của chúng ta, cũng giống như chúng ta, người Việt Nam nói, Hoàng Sa là của Việt Nam vậy. Và coi đó là một cái chỉ dấu của sự thắng lợi về chính trị, về quân sự, về chiến lược rất lớn của Putin, và cái uy tín của ông Putin này lên rất cao. Cho nên đến năm từ như vậy, ông chiếm được Ukraine là Crimea là năm 2015, thì từ năm 2016 đến 2020 dưới thời của ông Donald Trump mà đi đâu á, thì bên nước Nga yên ra, không có đồng thủ gì thêm, vì biết cái ông Donald Trump này ông hung hăng lắm, ông dữ lắm, chứ không phải ông dễ dàng như kiểu Obama đâu. Đợi đến năm 2022, ngày 24 tháng 2, bây giờ sau khi lấy cái kinh nghiệm và nước Mỹ đã rút quân ra khỏi Afghanistan, là biết rằng là cái ông Biden này cũng không dám có những cái động tác nào mạnh mẽ, cho nên nước Nga đã xâm chiếm Ukraine và chiến tranh đã kéo dài từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến giờ này là 3 năm. Thì như vậy, trong những giờ phút vừa qua tôi đã trình bày cho quý vị biết thấy cả hai bên, một bên là Zelensky của Ukraine và một bên là Putin ở nước của nước Nga. Thì đánh nhau suốt 3 năm vừa qua, hôm nay là 3 năm 1 ngày. Thì việc đầu tiên là hai bên chết quá, chết nhiều đến mức mà nước Nga phải nhờ đến lính của Bắc Hàn, của Triều Tiên, của Kim Jong Un đưa qua. Thưa quý vị, cái loại lính ở bên Triều Tiên kia chỉ biết mặc áo xanh xanh đỏ đỏ màu mè để đi duyệt binh, vừa đi vừa la làng thôi, chứ đâu phải là cái bộ binh để đánh ở trong cái trận chiến kỹ thuật cao như hôm nay. Tại vì hôm nay càng cần phải là một người lính chuyên nghiệp. Người bình thường nó cũng thấy bộ binh không có một giá trị gì hết. Đi ngơ ngơ như vậy là bị drone, bị máy bay không người lái ở trên, nó bắn giờ nào không hay. Không biết nó bắn từ ở đâu, nó bắn từ lúc nào, nó bắn. Nó tự nhiên là cái đùng hay là ngã chết. Thì bao nhiêu là lính đem từ đại hàng qua. Không biết nói tiếng nước Nga, không biết sử dụng những cái vũ khí tiên tiến, cứ mang thân mà đi, đâu phải là duyệt binh như kiểu ở Bình Nhưỡng, vừa đi vừa la làng như vậy. Cho nên phải chết vô số. Thì cái tổn thất của lính chết, dân chết của hai bên, người ta quá tính quá lớn rồi, không có một con số nào quá. Rồi thành phố bị tan hoang như vậy. Tuy nhiên đến giờ này, đến năm thứ ba một ngày này, quả tình cái chiến tranh đó không có cách để chấm dứt. Mà giống như lời dẫn nhập của ông, của anh Dũng Nghiêm, đó là điểm tắt thời chiến tranh, đó là điểm tắt thời chiến tranh của Việt Nam Cộng Hòa trong năm 1968, thì bắt buộc phải nói chuyện. Và nói chuyện như thế nào? Thì hai bên đều có kẹt một điều, đó là cái phần đất của phía đông của Ukraine mà nước Nga đã chiếm từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến giờ này, là nhất định là không có nhường. Và cái ý định này là ông Kissinger những cái ngày cuối của đời, ông ta đã nói từ 1922, cái biện pháp Ukraine và nước Nga chỉ có giải quyết được khi nước Nga, khi Ukraine phải chịu nhường cái phần đất đó. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ thấy trong tương lai rồi trong những ngày tới. Với cách thức giải quyết của ông Donald Trump, cái chuyện đó thì khả năng của tôi và anh Dũng Nghiêm không có khả năng để nói. Cũng vì chúng ta không có cái khả năng để tiên tri, để ước đoán. Thì cái chiến tranh này là một, không phải là chiến tranh của Nga và Ukraine, nhưng mà cái mặt chính của nó, đó là chiến tranh của Nga, Trung Cộng, Triều Tiên đối với là Ukraine, NATO và nước Mỹ. Đó là một chiến tranh có cái tầm vóc của thế giới, chứ không phải của hai nước Nga và Ukraine. Thì sẽ làm như thế nào? Đó là cái phần thứ hai mà chúng tôi sẽ trình bày với lại quý vị và anh Trung Nguyên.
Vâng, dĩ nhiên thì cái chương trình lịch sử và thời sự không có chủ trương phân giải sự kiện dựa trên cái quan điểm chính trị, đảng phái hoặc là tổ chức hoặc phe nhóm. Nhưng mà tuy nhiên khách quan mà xét á, thì cái kế hoạch chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine của Tổng thống Trump á, hiện đang tiến hành có tính thực tiễn, khả thi bởi nó dựa trên những cái chứng cứ cụ thể. Chẳng hạn như là trong cái nhiệm kỳ đầu tiên 2016-2020 á, thì Tổng thống Trump cũng đã có những cái nỗ lực hiệu quả chấm dứt nguy cơ chiến tranh từ Đông sang Tây, khiến cho những cái cá nhân, những phe phái hiếu chiến nhất cũng phải co cụm lại, lui về thế thủ. Cái thứ hai nữa là chỉ hơn một tháng kể từ ngày nhậm chức là vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 vừa qua đó, thì chính phủ và cá nhân Tổng thống Trump cũng đã thực hiện những cái cải cách sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực từ đối nội cũng như là đối ngoại. Và trên cơ sở hai cái điểm mà Dũng Nghiêm vừa nêu đó, thì mời người lính Phan Nhật Nam nhận định về cái kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Donald Trump, thưa chú.
Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý thính giả, bảo bây giờ chỉ có mấy phút ngắn ngủi mà trình bày một cái kế hoạch lớn mà giải quyết vấn đề của Nga-Ukraine, mà nó kéo dài từ như vậy là từ 10 năm nay, từ ngày mà nước Nga xâm chiếm Crimea, thì quả tình không ai dám nói đủ và đúng. Tuy nhiên, chúng tôi căn cứ vào những sự kiện có thật. Trước khi có thật, tôi cũng mới có ý kiến như thế này. Là người ta cứ chỉ trích cái ông Tổng thống Mỹ đời thứ 47 Donald Trump, nhưng mà thấy ra ông ta là một người, trong cái nhiệm kỳ đầu, ông ta đã giải quyết từ Đông sang Tây, chiếm ra hết từ Iran, Iraq, từ cả Bình, từ cả Kim Jong Un, nước Nga rồi chỉ im ra hết. Thế thì là ông ta là quả tình là một tổng thống của sự hòa bình. Và trong lần tranh cử tháng 11 năm 2024, ông ta nhất quyết rằng, ông ta bảo rằng là tôi vừa lên là tôi giải quyết chiến tranh ngay trong 24 tiếng đồng hồ. Đó là ông nói theo cái cách của ông để làm sao mà giải quyết nhanh như thế được. Tuy nhiên, quả tình trong những cái giờ phút mà chúng ta đang nói chuyện, thì ông Donald Trump, tổng thống đời thứ 47 của Mỹ, ông ta đã giải quyết một, những cái bước đi mà theo cái quan điểm của một cái người lính, một người dân Việt Nam Cộng Hòa suốt mấy chục năm trong chiến tranh, bảo rằng ông ấy giỏi thật. Ông ấy giỏi vì sao? Ông giỏi vì sao? Và ông đã nhận ra cái chìa khóa chính của chiến tranh này không phải là giữa Nga và Ukraine, mà đây là một cái bàn cờ của thế giới. Một bên là Nga, Trung Cộng, Bình Nhưỡng, một bên là Ukraine, Liên Âu và nước Mỹ. Rõ ràng đây, cái vấn đề đây là vấn đề của thế giới. Mà đánh nhau trên đất Ukraine hiện tại đang xảy ra trong 3 năm 1 ngày vừa qua chỉ là một nỗi mà thôi. Thế bây giờ vấn đề làm sao? Vấn đề làm sao phải giải quyết cái vấn đề lớn? Vấn đề lớn là trong ngày 12 tháng 2 vừa rồi, ông Tổng thống Donald Trump đã cử ông Bộ trưởng Quốc phòng đi qua dự đại hội ở bên Christian ở bên Mỹ của Liên Âu và đưa ra đề nghị là các nước ở Liên Âu phải tăng cái đóng góp vào trong là 5% của tổng sản lượng quốc gia. Cái vấn đề là 2% thì yếu quá. Các ông tổng thống Donald Trump còn phái luôn cả ông phó tổng thống Vance đi qua nữa và nói rằng đất này là đất của ông, vấn đề là vấn đề của các ông, và các ông phải kiện toàn cái sức mạnh của Liên Âu và tăng cái kinh phí quốc phòng lên 55%, thì các ông mới giữ được cái Liên Âu, mới là đối trọng với nước Nga. Thì các ông chỉ 2% mà để tựa vào Mỹ thì không, Mỹ không thể nữa mà tiếp tục cứ mãi như thế mấy chục năm này được. Đó là một cái biện pháp thứ nhất rất cụ thể, buộc Liên Âu phải tăng quốc phòng lên 5%, và Ba Lan là một cái nước ngày trước thuộc về ở trong Liên bang Xô Viết đã đồng ý tăng lên. Đó là một cái biện pháp thứ nhất. Còn biện pháp thứ hai là ông ta nói thẳng, và qua các cái buổi họp của đối với Nga cũng giống như đối với Ukraine, thì ông ta, đây là một cái ý kiến chung của tất cả những người quan sát quốc tế, là cái phần đất phía đông của Ukraine mà Nga đã chiếm từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 không có thể trả lại được cho Ukraine. Vì sao? Thì trong lịch sử để chứng minh trong câu đầu, nó thuộc về nó thuộc về đế quốc Nga, rồi nó thuộc về Liên bang Xô Viết, và nó chỉ bị mất đi từ 1991, nhưng đến 2015 để lấy lại từng phần, đi lấy lại bán đảo Crimea và lấy lại một phần từ ngày 24 tháng 2, 1922. Cho nên, cái vấn đề đó là một cái vấn đề mà hai bên cần phải thương lượng, và ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ, nhất quyết ông giải quyết. Nếu ông còn giải quyết một cái đường nữa, ông đi ngại xa, tức là ông khai thác dầu lửa và khí đốt của Mỹ thật là tối đa phải phong phú, để làm sao để Liên Âu thay vì mua của Nga có tiền mới kéo dài chiến tranh, bây giờ mua của Mỹ, thì như vậy thì Nga sẽ hết tiền và sẽ không có dầu để bán cho Trung Cộng, không có dầu để bán cho Triều Tiên để lấy lính và những sự yểm trợ của Trung Cộng và Triều Tiên. Và có một cái điều mà vừa xảy ra trong những ngày vừa qua, tức là ông Donald Trump vốn là một thương gia. Và một thương gia là gì? Đó là một businessman. Đó là một người rất là sành về những cái, rất là tài giỏi trong cái vấn đề điều về lại giải quyết về là đối phương. Thế ông đưa ra đề nghị bây giờ Ukraine đồng ý cho Mỹ khai thác đất hiếm và các khoáng sản quý kim ở Ukraine với giá 500 tỷ đô la. Nếu được như vậy, thì nước Ukraine sẽ có 500 tỷ Mỹ kim để mà tái thiết. Ngoài ra khi mà được như vậy, thì nước Mỹ sẽ có những cái công ty, sẽ có những cơ quan có mặt ở tại Ukraine để khai thác đất hiếm. Và như thế, tức là có sự hiện diện gián tiếp của quân đội Mỹ. Mà đã có sự gián tiếp của quân đội Mỹ thì làm sao nước Nga có thể đánh được? Đó là cái bước đi rất là cao, đứng về mặt kinh tế mà nói, nhưng mà đứng về mặt chiến lược, nếu được thực hiện, đó là một cái đinh để đóng cuối cùng xuống giải quyết vấn đề Nga của Ukraine. Thưa về quý vị và thưa về anh Chủ Nghiêm, tôi không phải là cái người cứ đem chuyện đời xưa ra mà kể theo kiểu mà bình luận tam quốc chí, nhưng mà rõ ràng hôm nay có một điểm nhỏ ít ai để ý, nhưng mà tôi cũng xin nhắc luôn để kết thúc cái câu chuyện này. Tức là năm 2014, khi luật sư tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ gọi là phản đối với chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xin tị nạn chính trị ở Mỹ và đi từ nhà giam Thanh Hóa, cái nhà giam mà chúng tôi và những bạn ở miền Nam đã có, đi thẳng qua Mỹ luôn. Thưa cái, rồi ở Mỹ, cộng đồng ở Việt Mỹ, ở Buôn Xa đã biểu tình hoan hô người trí thức Cù Huy Hà Vũ phản tinh chống đối chế độ Hà Nội? Không, không có. Từ năm đó tôi đã rõ ràng ông Cù Huy à Vũ chỉ là một cái con cơ từ Hà Nội đưa qua Mỹ để nói gì? Ông ta đã nói một cái câu để đời, là đi với Mỹ là một mệnh lệnh của thời đại. Đó là lời của ông Cù Huy à Vũ. Đã được đài RFA, đài VOA tán tụng. Ông này giỏi quá, nói hay quá, nói đúng chiến lược. Thưa tất cả, chỉ là một cái màng nổi của một cái vụ có mồi chính trị mà được tổ chức cao. Là Cù Huy à Vũ đã nói từ năm 2014, đã đi với Mỹ là một mệnh lệnh của thời đại. Thì bây giờ qua năm 2024, là 10 năm sau, và qua ngày 2025 thì thấy ra cái cò mồi của Cù Huy à Vũ năm 2014 kia rõ ràng hơn là Tô Lâm, tức là Tổng Bí thư của Hà Nội, đã có mặt ở Florida ở trong dinh thự của ông Tổng thống Donald Trump lúc ông Donald Trump chưa nhậm chức. Và ngay cả một cái nhân sự của cái tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet cũng có mặt ở tại Florida để gặp lúc ấy ông Tổng thống Trump chưa nhậm chức. Thế thưa quý vị đã thấy được điều gì? Cù Huy à Vũ năm 2024, Tô Lâm năm 2024, Tổng Giám đốc VietJet năm 2025, tất cả đều có mặt ở tại Florida để gặp ông Tổng thống chưa nhậm chức. Thế đem gì? Tức là Hà Nội đã thấy ra con đường đúng rồi, chỉ có muốn tồn tại, chỉ đi với Mỹ mà thôi. Cái điều này tôi nói với tất cả sự cẩn thận và trách nhiệm của mình, vì căn cứ vì đâu? Căn cứ ở trên cái lời tuyên bố của Tô Lâm vừa rồi. Sài Gòn, vâng, Tô Lâm dùng chữ Sài Gòn chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn là một điểm sáng từ những năm 1960 mà Thủ tướng Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba ao ước xây dựng thành. Năm 1960 là thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam, là mở đầu cho chiến tranh Việt Nam. Nhưng bây giờ Tô Lâm nói lại một cách rất là rõ ràng, đó là chiến thắng mà Lý Quang Diệu mong ước được nên thành. Thưa về cái điều của Tô Lâm nói, cái sự thăm viếng của Tổng giám đốc VietJet, cái lời nói trước của Cù Huy à Vũ năm 2014 là chứng tỏ điều gì? Là chứng tỏ đã đến lúc Hà Nội phải thấy rằng con đường trú của mình không có con đường nào khác, đó là con đường đi với Mỹ mà với Tổng thống đời thứ 47 Donald Trump. Thưa tôi nói cái điều này với tất cả sự trách nhiệm, với tất cả sự đứng đắn của một người đã quá tuổi 80, chứ không phải là một điều tương đoán tiên tri, mà nó căn cứ trên những sự kiện đã có thật. Xin cảm ơn quý vị nghe câu chuyện của chúng tôi, và xin nhớ một điều, ngày 24 tháng 2 1968 là biểu tượng lớn nhất, vĩ đại nhất của chiến tranh Việt Nam. Quân dân Huế đã chiếm lại Kỳ Đài và kéo lên lại lá cờ linh thiêng của Tổ quốc, cờ vàng ba sọc đỏ.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, và xin chúc chú cũng như quý thính giả thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành, thưa chú, và hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình tuần tới.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý vị thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt đã nghe câu chuyện của chúng tôi, và xin quý vị nhớ ngày 24 tháng 2 1968 là cái biểu tượng lớn nhất, vĩ đại nhất, khủng tráng nhất của chiến tranh Việt Nam.
Dạ, xin chào chú.
Chứng tích giải phóng hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai lũ tàu Nga. Người hãy nhìn trên bao thây xương máu của dân lành, người hãy nhìn trên con đê phơi xác chết phanh thây, người hãy nhìn trên con sông trôi xác chết lưng lờ. Trên lúa trên nương, trên ngôi mà, trên xác trên bài, trên xác.